chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ với Say mà với Quả, cuộc sống không còn bình yên kể từ khi gặp lại Say. Quả muốn quên đi chuyện xưa để sống yên ổn với hiện tại, chăm sóc mẹ già, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cho dòng họ Hầu Mí. Nhưng quá khứ như cuốn phim quay chậm cứ trở về, ngày đêm bóp nghẹt trái tim anh. Thái độ của anh còn làm khổ cả cô Cho, người vợ đang bụng mang dạ chửa. Sao cuộc đời cứ đa đoan và trái ngang đến vậy? Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, cùng với trái tim nhạy cảm và tinh tế của một nhà văn nữ, Đỗ Bích Thúy đã khắc họa rất chân thực và sinh động tính cách, nét tâm hồn của mỗi nhân vật người Mông trong tiểu thuyết Người Yêu Ơi. Thông qua những trang miêu tả, tác giả còn giúp chúng ta hiểu thêm về phong tục, tập quán, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của người Mông. Đường làm dâu con, đường như ống đũa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người Yêu Ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy trong buổi đọc truyện hôm nay. Có đêm, Quả thấy Hờ rời bỏ Quả. Hờ không tựa vào vai Quả nữa. Hờ ngồi cách xa Quả một đoạn. Quả nói thế nào, Hờ cũng không chịu ngồi gần lại. Quả không thể cất một tiếng sáo nào. Và Hờ bỏ đi, không nói một lời. Bên kia vực, Say cũng biến mất. Cảm giác tội lỗi càng lúc càng tràn ngập xung quanh Quả, như một tấm lưới sách quấn chặt lấy Quả, càng gỡ càng mắc chặt vào đấy. Quả đôi khi không biết mình đang nghĩ về Hờ nhiều hơn hay nghĩ về Say nhiều hơn, tội lỗi với Hờ hay với Say lớn hơn. Cảm giác tội lỗi này sẽ quấn chặt lấy Quả cho đến lúc chết. Vì thế, Quả chẳng thấy sống trên đời thì có gì vui. Làm người càng chẳng có gì vui. Không vì những giọt nước mắt mà Quả nhìn thấy trên gò má nhăn nheo của mẹ, thì Quả đúng là chẳng cần phải sống tiếp nữa làm gì. Có đêm, Quả chẳng thấy Hờ, cũng chẳng thấy Say. Quả thấy con gà trống. Chính là con gà trống mà mẹ bắt Quả phải vặt lông lúc Quả còn bé tí. Con gà bạn của Quả. Con gà đứng lù lù trên một khúc gỗ to tướng mà chủ xưởng vừa trở về còn chưa xẻ. Con gà trơ trụi, chẳng có một cái lông nào. Cái màu đỏ như máu dựng đứng, sáng rực trong bóng đêm, soi cả vào đôi mắt tròn xoe cũng đỏ lừ của nó. Quả há mồm, cố kêu mà không kêu được. Con gà cứ đứng đấy, thỉnh thoảng đập đập hai cái cánh nhọn hoắt trắng nhợt vào sườn, vươn cổ như định gáy. Nhưng chẳng khác gì Quả, nó không thể gáy lên một tiếng nào. Quả có một mình ở đây, sự yếu đuối từ đâu bỏ đến, gặm nhấm Quả từng ít một. Yếu đuối như con sâu đục trong thân gỗ, từng ít một. Ngày này qua ngày khác, nó khiến cho Quả mục ruỗng ra, thật là đáng sợ. Những đêm mất ngủ, mộng bị kéo dài từ ngày này qua ngày khác, khiến Quả lăn ra ốm. Quả nóng phừng phừng, mồm lải nhải không ngừng. Mà có dựng hết cả tai lên, cũng không biết là Quả đang nói gì. Lúc bé, Quả rất hay ốm. Trong bếp lúc nào cũng có một ấm thuốc đun sẵn. Thuốc mẹ lấy của bà Lang từ dưới lau và chải. Quả uống thuốc quanh năm, dừng uống là ốm. Mà không dừng cũng có khi vẫn ốm. Quả như bắp ngô có mẹ mà không có hạt. Thế mà nuôi mãi cũng lớn, cũng thành một đứa trai Mông. Từ lúc lớn có người yêu, Quả thôi không biết ốm nữa, cho đến tận lúc này. Đám thợ ở xưởng khiêng Quả ra trạm y tế huyện. Trạm y tế có một bác sĩ, mấy y sĩ, y tá. Bác sĩ cắm tai nghe, cặp nhiệt độ, đo huyết áp vạch mồm, vạch mắt, vạch tai quả ra, suốt cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng kết luận là quả chả bị làm sao cả. Quả ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống đất, cười hơ hơ. Cười xong, tự đi về giường. Mấy người đi cùng ngơ ngơ ngác ngác nhìn, rồi chả còn cách nào khác là cũng đi về nốt. Về đến giường, quả lại cắm mặt vào cái lưng ghế đang chạm giờ. Làm được một lúc thì quả ngủ gật, lăn quay ra đất. Từ hôm ấy, quả như không phải người. Đêm thì thức làm việc, ban ngày lăn ra ngủ. Đến bữa, mọi người gọi dậy ăn, ăn xong lại ngủ tiếp. Cứ chập tối lại tỉnh, lại mò mẫm trong giường. Một mình một kiểu, ai cũng thấy ngứa mắt, nhưng vì quả vẫn làm việc tốt, khách hàng có khi còn đòi đích thân quả phải làm thì họ mới lấy. Nên ông chủ cũng mặc kệ quả. Cô Giàng Thị Cho, con gái ông chủ xưởng mộc, sang Sapa chơi với bà cô cả tháng vừa trở về. Giờ mới nói, vợ ông che đỡ hơn chục năm, để lại cho ông đúng một đứa con gái. Lúc mẹ chết, nó mới 5 tuổi, chẳng biết chết là cái gì. Ngày nào cũng hỏi mẹ đâu, mẹ đâu. Thương cháu quá, em gái ông lấy chồng bên Sapa, lâu lâu lại sang đón đi chơi. Giờ lớn rồi, vẫn đi suốt. Bà cô có cửa hàng bán đồ thổ cẩm ở chợ. Có cô cháu gái giúp việc bán hàng vừa vui lại vừa dạy dỗ được. Cô Cho về đến, nhà trên nhà dưới rộn ràng, náo nhiệt như có đám. Cô không mặc váy mông nữa, cô mặc quần bò, áo phông, khăn cũng cất đi, xà cạp dày vải, đều cất đi hết. Nhìn cô, chẳng ai biết đấy là một cô mông. À, cô còn dùng điện thoại nữa. Nhưng về đến nhà không có sóng, cái điện thoại chỉ để cô chơi trò chơi điện tử. Ai mà nghĩ được cô Cho lại để ý anh Quả. Anh Quả người gầy, râu ria để mọc thoải mái, chẳng thấy cười bao giờ. Mặt như miếng bánh ngô để 3 ngày, nguội ngắt. Chả mốc là may. Lúc cô Cho về, chính là lúc anh Quả thức đêm ngủ ngày. Cô Cho vốn cũng chẳng thích ngủ mấy. Đêm đêm, cô bật cassette nghe nhạc, dùng điện thoại chơi game. À, phải nói thêm, cô Cho là người đầu tiên ở cái thung lũng này biết chơi game là cái gì. Cô hay chơi trò xây nhà, xoay xoay mấy viên gạch cho nó vào đúng chỗ. Xây càng cao, càng được nhiều điểm. Thỉnh thoảng cô bị thua một ván, cô đập tay phạch phạch xuống giường. Ban ngày thì cô sẽ kêu lên, nhưng đêm thì không dám. Kêu to, chết với bố. Quả cắm cúi làm trong xưởng. Một bóng đèn sáng rực ngay trên đầu. Cô Cho ở trong buồng chơi game. Ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt ra ngoài ô cửa sổ, một khoảng sáng xanh xanh. Một đêm, chơi thua nhiều quá. Cô chán, lò dò bước ra ngoài. Đi qua sân, vào trong xưởng chơi. Chơi thôi, chả định làm gì. Quả mặc kệ, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên chào một câu. Việc mình làm. Cô Cho đi qua đi lại vài lượt, thấy Quả chẳng nói gì, tò mò ngồi xuống đống gỗ, cách một quãng. Cô hắng giọng một cái, Quả vẫn chẳng nói gì. Cô hắng thêm cái nữa, Quả vẫn im thít. Anh tên là gì? Quả như điếc, cô Cho cáu. Này anh kia, mồm đi vắng à? Vắng thì vắng, đang muốn vắng đây, Quả nghĩ. Cô Cho đứng dậy, tiến lại gần, giật phát cái đục trong tay Quả. Bị bất ngờ, Quả không kịp giữ lại. Quả đứng bật dậy. Làm cái gì đấy? Đưa đây cho tôi. Cô Cho giấu cái đục ra sau lưng. Á, hóa ra vẫn có mồm. Quả bực. Có đưa không? Không đưa thì sao? Tốt. Không đưa, không có gì làm, tôi đi ngủ. Quả phủi phủi hai tay vào nhau, quay lưng định đi vào gian ngủ. Cô Cho chạy vượt qua mặt. Tôi không cho anh đi, phải trả lời đã. Quả định né sang một bên, nhưng cô Cho giang tay ra. Trả lời xong thì đi. Trả lời cái gì? Tên. Tôi không có tên. Á, không có thì mọi người gọi anh bằng gì? Thích gọi gì thì gọi. Cô Cho bực thật. Nhưng còn chưa biết nói gì thì Quả đã gạt tay ra, đi thẳng vào trong nhà. Quả gạt mạnh đến nỗi, tí nữa thì cô ngã. Quả đi rồi, cô Cho vẫn đứng giữa sườn mộc, tay cầm cái đục. Giàng Thị Cho, 17 tuổi, con nhà giàu, đi nhiều biết nhiều. Đám bạn gái Mông nhìn Cho, chỉ muốn mọc thêm hai con mắt. Đám trai Mông nhìn thấy Cho, như thấy một ngôi sao trên trời vừa rơi. Ấy thế mà có người không thèm liếc mắt qua mặt Cho một cái. Thật là khó chịu mà. Cho đi vào buồng, vì khó chịu nên không ngủ được. Xoay ngang xoay dọc chóng cả mặt vẫn không ngủ được. Phải nghĩ cách nào để nuốt cái cục khó chịu xuống chứ. Cho lẩm bẩm. Nó sẽ không tự trôi đâu. Đêm hôm sau nữa, cô Cho đều không ngủ. Ra ngồi thu lu ngay trước mặt Quả. Cô ngồi ở đấy, bật nhạc trong điện thoại để nghe. Mấy cái bài gì Quả chưa nghe bao giờ, cứ như que chọc vào tai. Quả vẫn lờ đi. Quả làm việc của Quả. Ai thích làm gì cứ làm, không quan tâm. Cô Cho chỉ hỏi mỗi một câu. Anh tên gì? Thực ra, muốn biết tên Quả thì có gì khó. Hỏi cả xưởng ai chả biết. Nhưng cô không thích hỏi. Cô muốn chính Quả phải mở miệng nói cho cô biết cơ. Chừng nào Quả không nói, thì cô còn ngồi ở đấy bật nhạc, thỉnh thoảng phá không cho Quả làm. Cách phá dễ nhất là ngồi che đúng phần ánh sáng từ bóng điện chiếu vào chỗ Quả đang làm. Nhưng cô cứ che thì Quả lại chuyển chỗ. Cô lại che tiếp. Quả lại chuyển tiếp. Chán, Quả chả làm nữa. Ngồi lấy giấy ráp ra, đánh bóng một cái chuôi đục. Thật là biết làm việc quá. Không phải là Quả chịu thua, mà chính là cô Cho không nhịn được nữa. Này, cô nói như hét. Anh là người làm bằng gì đấy hả? Quả im lặng, vẫn cứ mải miết đánh bóng cái chuôi đục. Cô Cho tiến đến gần, giật miếng giấy ráp ra. Lần này Quả đoán trước được, nên khi cô giật, Quả cũng nắm chặt lấy. Hai người giằng co mãi, chẳng ai lấy được miếng giấy. Cô Cho toát mồ hôi, chịu thua, buông tay ra. Quả còn chưa kịp hả hê, thì đột nhiên cô Cho ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Thôi chết rồi. Nhìn thấy con gái khóc là Quả phát hoảng, sợ hết hồn. Quả nghệt ra, đầu óc vốn chẳng sáng sủa gì lại càng mụ mẫm. Cô Cho vẫn khóc, mà chả dám khóc to. Chắc khóc to sợ bố mẹ nghe thấy. Quả nhích từng bước lại gần, còn cách một cánh tay thì dừng lại. Ô cái cô này. Quả chẳng biết nói gì làm gì, lại nghĩ, nhỡ có ai nhìn thấy, lại tưởng Quả làm gì con gái ông chủ lúc nửa đêm, thì biết thanh minh thế nào. Đã hoảng, càng hoảng hơn. Này! Quả tiến đến gần hơn tí nữa, đưa tay chạm vào vai cô Cho. Làm sao mà khóc? Ai làm gì đâu chứ? Thôi đi nào. Cô Cho mặc kệ, vẫn khóc. Cô cứ khóc, làm gì được? Quả chạm cái nữa vào vai cô Cho. Thôi mà, tôi xin lỗi, được chưa? Nói thế, nhưng Quả vẫn nghĩ, mình có lỗi gì đâu nhỉ? Đúng là mình chả có lỗi gì. Là cái cô này thích gây chuyện thôi chứ. Cô Cho vẫn khóc. Quả tiếp. Thế thôi, tôi vào đi ngủ, kệ cô. Ái chả, dám kệ à? Kệ mà được à? Cô Cho ngẩng phắt dậy, lấy tay áo quệt quệt nước mắt, giọng nghẹn lại. Anh cứ phải bóp cổ người ta mới chịu được à? Quả đang định quay lưng đi, nghe thế khựng lại, há mồm ra. Cô vừa nói gì? Tôi bóp cổ ai? Thì khác gì bóp cổ? Làm người ta tức nghẹn cả cổ thì khác gì? Ôi, cái cô này! Quả chỉ nói được có thế. Quả không thích cô Cho. Đang buồn chết, cô nào Quả cũng không thích, chứ chả riêng gì Cho. Nhưng cô Cho thì ngược lại. Quả càng không thích, thì cô càng lấn tới. Cô như một cái cây dại, chẳng gieo, nhưng cứ thích mọc trên nương ngô nhà người ta. Nhổ đi chẳng được, để thì tốn đất. Cũng chính vì Quả muốn tránh mặt cô, nên dần dần Quả không thức đêm làm việc nữa, quay lại làm việc ban ngày. Ban ngày thì cô cho không thể đến ngồi ngay trước mặt quả. Trong xưởng còn bao nhiêu người khác, xấu hổ chết đi được ấy chứ. Được ít ngày thì quả lại mất ngủ trở lại. Nằm mãi, mỏi hết cả người vẫn không ngủ được. Lại mang cây sáo lò dò ra bờ vực. Cả hờ, cả say, cả con gà đều đã không còn quanh quẩn bên quả nữa. Như thể cả ba rủ nhau đi đâu mất. Quả ngồi im lìm như hóa đá. Đêm cuối tháng, trăng còn một miếng tít trên cao, rất muộn mới sáng. Đột nhiên, quả nghe tiếng hát. Một khúc dân ca Mông, tiếng hát vọng ra từ cửa sổ phòng cô cho. À, là ông chủ đi đám cưới, mai mới về, nên nửa đêm muốn hát thì hát. Việc cô cho hát một khúc hát Mông khiến quả bớt hẳn ghét cô ta. Đúng là quả đã ghét cho thật. Người gì chẳng giống ai. Kinh không ra kinh, Mông không ra Mông. Được chiều nên hư. Càng chiều càng hư. Trời suốt ngày, soi gương suốt ngày, chả làm gì. Một đứa gái như thế, cho không cũng không mẹ Mông nào muốn lấy về làm dâu. Thế mà cô này lại thuộc bao nhiêu dân ca Mông. Cô ngồi bên cửa sổ, tiếng hát như tiếng cơn gió xuyên qua tán cây, lâu lâu làm rơi một chiếc lá, lâu lâu rung nhẹ một cành cây. Cô còn hát một bài nhớ mẹ. Mẹ chết, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, bố lấy vợ mới. Tiếng hát đột nhiên nhỏ lại, như có tiếng khóc lẫn vào. Quả ngồi lặng đi. Quả không nghĩ cô cho cũng biết buồn. Một người lúc nào cũng thích làm đẹp, nói suốt ngày, chả nhường ai cái gì. Thế mà cũng có lúc ngồi bên cửa sổ, vừa hát vừa khóc thế kia. Quả sợ cô cho biết mình nghe thấy, ngồi im thít, cố nhích lại thật gần gốc cây rẻ cổ thụ, để cái bóng của nó che kín mình đi. Cô cho hát mãi, buồn chán lại vui, vui chán lại buồn. Hát đến lúc gà gáy mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, quả đi ra suối rửa mặt. Vừa xong, định đứng lên đi về xưởng, thì cô cho đi ra. Cô cắp nách một cái chậu nhựa đựng đầy quần áo, tay còn lại xách lủng lẳng cái túi xà phòng bột. Từ hôm ấy, quả thôi không ghét cô cho nữa. Ít nhất thì cô hỏi câu gì, quả cũng trả lời tử tế. Ghét ai đấy cũng mệt lắm chứ. Từ lúc không ghét, tới lúc đồng ý làm con rể ông thợ mộc cũng không lâu mấy. 2-3 tháng gì đấy. Quả cũng không nhớ chính xác mình nhận lời như thế nào. Uống một trận rượu say đến mức không nhớ cả tên mình nữa. Ai đó hỏi tên chỉ biết đáp. Tôi là con trai ông Hầu Mỹ Trơ. Hay thế đấy. Tên mình không nhớ. Nhớ đúng được tên ông bố. Uống rượu từ bữa trưa và tỉnh dậy thì đã mờ sáng. Gà đã gáy oang oang ngay cửa sổ. Ô hay. Mở mắt ra lại thấy cái cửa sổ khác khác. Tự dưng nó lại được che bằng miếng vải hoa đỏ đỏ. Dụi mắt mấy cái, càng nhìn căn buồng, càng thấy không giống chỗ mình vẫn ngủ. Chống tay định ngồi dậy, thì phát hiện ra cô cho ngủ ngay bên cạnh. Đúng là cô cho thật. Cô cho người ngắn, tay chân cũng ngắn, tròn tròn, mặt cũng tròn nốt. Nói chung cô ấy chẳng có gì xinh, được đúng nụ cười. Giờ cô đang ngủ, nên không cười. Chứ thức thì hầu như cả ngày lúc nào cũng thấy cô đang cười cười, nói nói. Nhưng mà tóm lại, quả cũng không có tâm trí đâu để nghĩ đến việc cô xinh hay không xinh, cười hay không cười. Quả chỉ đủ bình tĩnh để nhận ra là mình đang không mặc gì hết. Cô cho cũng vậy. Quả hoàn toàn không nhớ ra là mình đã chui vào cái buồng này như thế nào. Tại sao lại chui vào đây? Và tại sao lại có cô cho đang nằm bên cạnh. Quả chui ra khỏi chăn đi tìm quần áo. Phải nhanh nhanh, kẻo trời sáng bừng ra mất. Quần một nơi, áo một nơi, sợ mãi không thấy. Mặc xong, mở cửa định lách ra, thì thấy một bóng người đang ngồi thù lù ngay trước cửa buồng, trên cái ghế gỗ kê sát tường. Bác, bác. Quả lắp bắp khi nhận ra đấy là ông chủ xưởng mộc. Chào anh. Ông già gật gù, tay cầm cái điếu cày, nhưng điếu tắt ngấm. Cháu, Cháu xin lỗi, cháu không biết tại sao. Quả chẳng biết nói gì, mà nói gì được. Đang yên, đang lành, tự dưng chui tọt vào buồng con gái người ta. Không thể nói là đi nhầm vào đây được. Thế là tự nhiên, quả thành con rể ông thợ mộc. Nhanh lắm, còn chưa kịp nghĩ xem có nên hay không, thì cỗ cưới đã bày ra khắp nhà. Ai ai cũng ăn ăn, uống uống, chúc tụng ầm ĩ. Vài tháng sau, thì cái bụng cô Cho đã phồng phồng lên. Cho đến tận lúc ấy, quả vẫn chưa nghĩ xong, vì sao mình lại có vợ nhanh thế? Đêm nằm ngủ, vẫn chưa quen có người nằm cùng. Nằm một mình vốn rất thoải mái, giang chân giang tay, xoay ngang xoay dọc, hay ngáy to cũng không ai bảo gì. Giờ tự dưng ngủ phải giữ ý, mà không giữ cũng không được. Hễ ngáy to là vợ đưa tay sang bịt mũi không cho thở. Thôi thì cũng phải lấy vợ như người ta, chứ chẳng lẽ ở một mình cũng buồn. Mà buồn mãi rồi cũng có gì vui đâu. Lại cũng phải có cháu cho nhà họ Hầu mới xong cuộc đời được. Nghĩ thế thôi. Thực ra thì còn lý do khác, không muốn nói đến. Đấy là quả muốn quên đi những gì đã xảy ra. Quên được thì tốt. Muốn quên thì phải lấy thứ khác chèn lên. Thứ đấy là cô Cho. Cô Cho không đẹp, được cái trắng trẻo. Thì từ bé có phải làm lụng gì đâu mà chả trắng. Đêm hôm tối om om mà cô bỏ váy áo ra, thì chẳng phải mở to mắt cũng biết cô nằm chỗ nào. Với cô, quả không thích làm chuyện vợ chồng. Phải làm thì làm thôi. Mỗi khi động đến người cô, lúc nào quả cũng tắt đèn. Tắt đèn thì ít ra cũng không phải nhìn, chỉ nhăm nhăm làm cho xong việc. Nhưng mà thực ra thì tắt đèn hay nhắm mắt, hay kéo kín cửa, quả vẫn biết người cô Cho ngắn, bụng lại có mỡ. Nhưng hai cái mông thì sờ mãi chẳng thấy đâu. Người gì mà mông với lưng chẳng khác gì nhau cả. Quả không nói, sẽ không bao giờ nói. Nhưng lúc nào quả cũng nhớ cặp mông rơi đầy một sàn trong liều canh ngô. Thật thế, quả cũng nhớ việc mình lật úp cái người ấy xuống trong cơn điên cuồng để mà cào cấu cắn xé. Lật úp rồi lại vần ngửa ra. Một người to cao như thế mà mình chả thấy mệt gì cả. Cô Cho thì thích quả lắm. Tại sao thích cũng không biết. Nhưng cô quen được chiều, mà quả thì không muốn chiều. Thế nên hai người hay to tiếng. Quả nói, lấy vợ phải rèn, như rèn cục sắt thành con dao. Phải mạnh tay, không thì hỏng việc. Có cái lý ấy, nên mặc dù đang ở nhà bố vợ, quả cũng chẳng ngại ngần gì hết. Lúc nào muốn quát, cứ việc quát. Bố vợ thấy thế lại rất bằng lòng. Mày còn hơn cả tao. Bố vợ nói thế, nói xong cười ha ha. Xuân hạ thu đông, lại xuân hạ thu đông, quả đã thành thợ giỏi nhất xưởng mộc rồi. Quả muốn đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Bố vợ lấy ra một cục tiền to. Trong cục tiền to là nhiều tập nhỏ buộc bằng dây chun. Bố vợ đếm đủ 26 tập tiền đưa cho quả. Đây là tiền lương, bố vợ nói. Còn đây là tiền làm vốn. Bố vợ đưa thêm một cục nữa, vừa dày vừa nặng. Quả lắc đầu. Con chỉ lấy tiền lương thôi, làm vốn thế đủ rồi. Bố vợ cười cười. Đây là bố cho con gái và cháu nội, thế bố đưa cho nó là được. Quả chỉ cô Cho đang thu dọn quần áo. Bố vợ lắc đầu. Đưa cho nó thì khác gì mang cá đánh ở sông về thả xuống suối. Cô Cho bỏ đống quần áo đứng dậy, lườm bố một cái. Không nói không rằng đi đến, cầm cục tiền lên, quay lưng ném tọt vào hòm. Quả ngồi im không nói gì. Bố vợ thở dài một cái. Mày mà không quản, hễ có tiền là nó sẽ làm bừa. Thích làm gì thì làm thôi. Tiền của bố chứ có phải tiền của con đâu. Quả nói xong đứng dậy. Chưa bao giờ quả có nhiều tiền như thế này, nhưng cũng chẳng thấy có gì phải vui quá. Quả sẽ thay cho mẹ cái mái nhà. Đấy là việc đầu tiên nghĩ đến. Còn những việc khác tính sau. Hôm nay trời tự dưng lại mưa. Mưa bé, không đủ để hứng nước dùng, nhưng cũng làm ướt được vườn. Cuối xuân rồi, mấy thứ cây đã rụng hết hoa, trên cành còn toàn quả non lá xanh. Trời mưa thế này, cây cối đều tốt, mà sâu bọ cũng tốt theo. Con năm mưa xuân nhiều, đến tháng 5 mận đào chín, 10 quả thì 9 quả bị sâu đục. Mẹ quả, bà mì, lo thị mì. Có điều, từ lúc về nhà chồng thì chẳng ai nhớ tên bà nữa, gọi luôn bằng tên chồng. Đến lúc có con thì gọi theo tên con. Bà mì ngồi bên bếp canh nồi rượu ngô, rỗi rãi thì mang mấy món đồ bạc cũ ra đánh. Đánh cho sáng bóng lên. Một cái vòng tay, mấy cái nhẫn đều là đồ trang sức ông Trơ đánh tặng vợ từ hồi bà còn trẻ. Thằng Quả chưa biết đi. Bà cứ ngồi đánh mãi, đánh mãi. Cái vòng tay đã bóng tới mức soi gương được, vẫn đánh. Tấm vải nhung trong tay phải, chiếc vòng bên tay trái. Tay xoay tay miết. Chiếc vòng mà biết nói, chắc nó cũng phải thở dài một cái. Bà mê ông Trơ vì ông giỏi nghề bạc. Hầu Mỹ Trơ theo ông nội, rồi theo bố làm nghề bạc từ lúc còn chưa biết để mắt đến con gái. Trong lúc bạn cùng lứa, mải bổ con quay gõ vào đầu nhau, thì Trơ chỉ miệt mài ngồi bên bếp lửa, quay cái tay quay bể cho bố đun chảy bạc, hoặc ngồi tì cầm lên gối, đánh bóng mấy món đồ bạc. Thích thế, chứ không phải bị bắt thế. Chỗ bông hoa cúc bé tí xíu lên biếng bạc, chỉ bằng cái móng tay rất khó, nhưng Trơ vẫn làm được. Tỉ mẩn, kiên nhẫn, chăm chỉ, ngày này qua ngày khác. Cô Mỹ mang một đồng bạc hoa xòe đến để đánh cho bà nội một đôi hoa tai. Bà nội già rồi, lưng đã còng rồi, tay chân mặt mũi nhăn nheo, nhưng vẫn thích làm đẹp. Không làm lụng việc nhà nữa, suốt ngày ngồi bên bậu cửa phơi nắng, nhưng vẫn thích làm đẹp. Mỹ đưa đồng bạc hoa xòe, nói đánh cho chị đôi hoa tai. Vì chưa ngồi, cắm cúi làm lụng trong nhà quanh năm suốt tháng, không biết mưa nắng là gì, nên chân tay mặt mũi trắng trèo còn hơn con gái. Trong nhà ít ánh sáng, lại là buổi chiều, mặt trời sắp lặn, nên mặt Trơ trắng sáng như ánh trăng. Mỹ nhìn không kỹ, tưởng Trơ ít tuổi, nên xưng chị. Trơ nghe nói thế, thì ngẩng đầu lên. Chị muốn đánh hoa tai thế nào? Ôi! Mỹ kêu lên thẳng thốt. Muốn xin lỗi vì vừa xưng chị với một người đáng lẽ phải gọi bằng anh, nhưng mấp máy mãi không nói được, mặt mũi nóng phừng phừng. Nhưng chờ chẳng thể hiện một thái độ gì, hỏi xong thì chờ nghe câu trả lời. Mỹ lúng túng nói, đánh thế nào cũng được. Nói xong thì quay lưng chạy biến. Một đôi hoa tai bạc cho người già không thể đánh giống như hoa tai cho bọn con gái mới lớn. Trong khi Mỹ chẳng dặn gì cả, trong bụng chờ cứ nghĩ là đánh hoa tai cho con gái thôi. Một đôi hoa tai tròn, treo một quả chuông bé tí. Đấy là kiểu hoa tai bọn con gái hồi ấy đánh rất nhiều. Hầu như đứa nào cũng có một đôi. 10 ngày sau Mỹ quay lại, hoa tai đã đánh xong, trả tiền rồi cầm về, cũng không dở ra xem. Về thật nhanh vì đứng lại thêm lúc nào là chân tay thừa ra lúc ấy. Về nhà, bà nội nhìn thấy đôi hoa tai thì kêu lên la cả tiếng. Mày nghĩ là bà nội mày 16 tuổi hay sao hả? Ôi cái đứa này, dặn mày như thế mà đi đường rơi ra khỏi tai hay sao? Ô, bà có dặn gì cháu à? Mỹ lẩm bẩm. Nghĩ kỹ thì đúng là bà có dặn thật. Bà bảo là đánh cho bà đôi hoa tai có mấy cái vòng to nhỏ dính vào nhau. Nếu thế thì mình chắc chắn đã nói với thợ bạc Hồ Mỹ Trơ. Là anh ta quên mất. Mỹ cầm đôi hoa tai bạc qua lại nhà thợ bạc. Trơ vẫn đang cắm cúi làm, mặc kệ sáng trưa chiều tối, mưa nắng giá rét hay nóng bức, như thể sinh ra chỉ để làm mỗi cái việc ấy. Mỹ chìa đôi hoa tai ra. Đánh thế này sai rồi. Chẳng phải là đánh hoa tai sao? Trơ ngẩng lên nhìn đôi hoa tai trong tay Mỹ, chứ vẫn không nhìn mặt Mỹ. Dặn đánh hoa tai cho bà già. Mỹ cáu, nhưng Trơ đã chen ngang. Có dặn à? Có. Thế để tôi đánh lại. Trơ định nhặt đôi hoa tai trong tay Mỹ thì Mỹ đột ngột nắm chặt lại. Cái người này, Mỹ thét lên. Lúc này, Trơ mới nhìn mặt Mỹ, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên mặt. Mỹ vẫn tiếp tục hét. Tại sao người ta nói thế cũng gật luôn? Thế nếu người ta đổ oan cho mình thì cũng gật à? Người gì buồn cười thế? Ô, mặt Trơ đỏ bừng, da vốn trắng hơn da con gái, lại đỏ bừng lên, thật là làm Mỹ bối rối quá. Mỹ thả đôi hoa tai vào cái đĩa vẫn đựng đồ bạc, khiến nó kêu lên loạc xoẹt. Thả xong rồi thì quay đi, chạy vụt ra khỏi sân. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 8 tiểu thuyết Người yêu ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.